Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, với hoài bão cuộc đời, với tâm nguyện hoằng pháp lợi sinh, tất cả vì Phật pháp trường tồn, chúng sinh an vui lợi lạc. Cho nên khóa tu Phật thất tại chùa Hoằng Pháp mở ra đã phần nào đáp ứng được tâm tư nguyện vọng của ban tổ chức khóa tu chúng tôi, cũng như đã góp phần tạo nên một nguồn sinh khí mới trong đường hướng tu tập, tăng trưởng sự an lạc tâm linh dành cho Phật tử tại gia nói riêng, và là dấu hiệu khởi sắc khả quan cho Phật giáo huyện nhà nói chung. Mô hình tu tập trong 7 ngày đêm tại đạo tràng niệm Phật Hoằng Pháp đã từng bước trưởng thành, đến nay đã chính thức hòa mình vào dòng phát triển chung trong nhịp tiến đi lên của Phật giáo. Đến với khóa tu Phật thất nơi đây, chúng ta như đến với một đạo tràng niệm Phật rất trang nghiêm. Vì tất cả mọi giờ giấc tu tập, sinh hoạt, nghỉ ngơi của Phật tử đều đi vào quy củ nề nếp. Vì nếu giữa một đạo tràng tu tập cả ngàn người mà nội quy oai nghi lơi lỏng, khóa sinh tham dự khóa tu không khép mình vào khuôn khổ giới luật, tự ý phóng túng buông lung, thì trật tự kỷ cương sẽ khó điều chỉnh được. Vì những lý do trên nên ban tổ chức chúng tôi đã in tập sách ý nghĩa, mục đích, nội quy, oai nghi, nghi thức tụng niệm khóa tu Phật thất, và đã phân phát rộng rãi đến toàn thể quý Phật tử tham dự. Nhưng trải qua nhiều khóa tu được mở ra sau đó, ban tổ chức được biết có rất nhiều Phật tử vì lớn tuổi, cho nên để đọc được tập sách nói về nội quy oai nghi này cũng là một vấn đề hết sức khó khăn. Qua nhiều lần đắn đo bàn tính, cuối cùng ban tổ chức chúng tôi đã nghĩ đến việc phải quay bằng hình ảnh trực tiếp về oai nghi để quý Phật tử tham dự khóa tu tiện theo dõi thực hành. Và với chúng tôi, đây chính là một duyên lành để VCD, video oai nghi của người tu Phật thất này được truyền đến tay toàn thể quý Phật tử. Thông thường khi đối diện tiếp xúc với một người mà nhận thấy người ấy từ lời ăn, tiếng nói, mỗi cử chỉ, hành động đều rất nhã nhặn, trang nghiêm nhưng không cứng nhắc, không mất vẻ lễ độ, từ hòa, chúng ta nói đó là người có tác phong và hạnh kiểm tốt. Nhà Phật gọi tác phong hay và hạnh kiểm tốt ấy bằng một cái tên gọi khác là oai nghi và tế hạnh. Oai nghi, tế hạnh của người Phật tử tại gia được thể hiện qua những hành động như xá chào, lạy Phật, đi, đứng, kinh hành, ngồi, nằm, vân vân. Khi lên chánh điện, nếu xá chào là cử chỉ đẹp trong cung cách giao tiếp giữa bạn đồng đạo với nhau hay giữa Phật tử với vị thầy, thì lễ lạy lại là hành động chân thành, thể hiện trọn vẹn lòng tôn kính. Lòng tôn kính ấy, chúng ta thường trân trọng, kính dâng những con người thanh tịnh, những bậc ly dục hoàn toàn, đã xa rời cấu uế lậu hoặc phiền não. Đức Phật và các vị Bồ Tát, các vị Tổ sư là những bóng tùng vĩ đại luôn che mát chúng ta. Và vì tâm nguyện quay về nương tựa vào các ngài, nên chúng ta tôn kính lễ lại. Trước khi lên chánh điện, áo quần chúng ta phải chỉnh tề, nhớ sửa cổ áo tràng ngay ngắn, kín đáo, theo thứ tự lên chùa, không bước vội vàng làm mất trật tự. Vào chùa, đứng đúng vị trí của mình mà ban tổ chức đã sắp xếp, tuyệt đối giữ yên lặng, không nói chuyện ồn ào, đứng trang nghiêm trên chánh điện, thân thẳng, hai chân luôn khép hình chữ V. Trước khi chắp tay, phải rũ tay áo xuống để không bị gấp, bị xoăn, mà để tay áo luôn được rũ xuống ngay ngắn. Khi chắp tay, mười ngón không được so le, không xòe, không trống rỗng ở giữa, không chắp tay kê cầm, để ngang miệng hay đưa lên mũi, cũng không để chĩa tay ngang. Phải chắp mười ngón bằng nhau, luôn hướng lên trên, để ngang ngực, cao thấp vừa chừng. Khi xá, nhẹ khom toàn thân và hai tay xuống một góc khoảng 60 độ. Đứng chắp tay cung kính hướng về Đức Phật. Chúng ta luôn an trú trong chánh niệm và giữ tư thế thật trang nghiêm. Bởi đây là những giờ phút thiêng liêng để chúng ta thực hiện trọn vẹn lòng tôn kính Phật. Cho nên khi nghe tiếng chuông thì chúng ta lại xuống. Hai tay bắt đầu từ tư thế chắp trang nghiêm trước ngực, từ từ đưa lên trán, rồi tay và mình đồng thời khom xuống, hai chân quỳ, chống hai tay xuống đất, hai bàn chân phía sau ngửa lên, mông chạm nhẹ trên hai gót chân, toàn thân hạ sát đất, trán chạm đất, rồi mở ngửa hai lòng bàn tay. Tư thế lại này gọi là năm vóc gieo sát đất. Khi nghe tiếng dập chuông, chuẩn bị đứng dậy, hai tay úp lại chống đất, hai bàn chân phía sau co lại như cũ. Chúng ta từ từ đứng lên, đưa thân trở về vị trí ban đầu. Khi ấy, chắp hai tay lại và xá một xá. Mỗi cử chỉ đều phải chú ý sao cho nhẹ nhàng và chánh niệm. Khi ngồi xưng tán, tụng kinh, chúng ta chắp tay trước ngực. Đến khi niệm Phật, để tay xuống. Có hai tư thế ngồi niệm Phật, chúng ta có thể tùy ý lựa chọn. Nếu ngồi kiết già, chúng ta đặt bàn chân trái lên đùi chân phải, bàn chân phải đặt lên đùi chân trái, hai bàn chân kéo sát vào thân, tay phải đặt ngửa trên lòng bàn tay trái, hai đầu ngón tay cái vừa chạm vào nhau. Nếu ngồi bán già thì bàn chân trái đặt lên đùi chân phải, hoặc ngược lại, đặt bàn chân phải lên đùi chân trái. Tay phải luôn đặt ngửa trên lòng bàn tay trái, hai đầu ngón cái cũng vừa chạm vào nhau. Dù ngồi niệm Phật trong tư thế kiết già hay bán già, chúng ta phải ngồi ngay thẳng, thoải mái, không gượng ép. Giữ vẻ mặt bình thản, thảnh thơi, Nhưng quan trọng hơn là chúng ta phải điều thân sao cho khi ngồi, mình cảm nghe được sự vững chãi và an lạc. Khi đó, chúng ta niệm Phật cùng đại chúng. Không được niệm quá lớn, làm lấn át mọi người. Cũng không nên niệm thầm, vì dễ dẫn đến hôn trầm, tán loạn. Không niệm quá nhanh hay quá chậm, sai với tiếng khánh, mõ, làm ảnh hưởng đến tiếng niệm những người xung quanh. Điều quan trọng khi ngồi niệm Phật là phải chú ý vào tiếng niệm của mình. Không vừa ngồi niệm Phật, vừa nhìn ngó hai bên. Cũng không động đậy thân làm mất trang nghiêm thanh tịnh. Đang ngồi niệm Phật, nếu nghe tiếng chuông thứ nhất thì xả chân. Tiếng chuông thứ hai, đứng lên. Tiếng chuông thứ ba thì hàng chẵn, từ dưới nhìn lên, xoay qua phải. Tiếng chuông thứ tư, bước theo tiếng niệm Phật, bắt đầu đi kinh hành. Trong khi đi kinh hành, chúng ta phải bước chân theo đúng tiếng niệm Phật. Chữ Nam, bước chân trái. Mô A, bước chân phải. Di Đà, chân trái. Phật, chân phải. Tuần tự như vậy, chúng ta duy trì nhịp bước đều đặn với đại chúng. Trong khi kinh hành, điều quan trọng là chúng ta phải biết nhiếp tâm vào câu Phật hiệu, không cho phóng tâm đảng lơ ra ngoài. Bước đi kinh hành, chúng ta luôn chắp tay trước ngực trang nghiêm, không lắc vai nghiêng mình, đầu hơi cúi về phía trước, mắt nhìn xuống và phải chánh niệm vào từng bước chân để không đạp trúng gót của người đi trước. Đi kinh hành nhiễu quanh Đức Phật phải theo chiều kim đồng hồ từ trái sang phải. Khi xoay mình cũng xoay theo chiều như vậy. Khi đi, nghe tiếng chuông thứ nhất, vẫn cứ đi, khi đến đúng chỗ mới dừng lại. Tiếng chuông thứ hai, hàng chẵn, xoay qua phải, về vị trí cũ. Tiếng chuông thứ ba, xá một xá. Tiếng chuông thứ tư, ngồi xuống. vào trai đường. Trong chùa dùng cơm trưa có cúng quá đường. Trước khi dùng cơm phải rửa tay, mặt sạch sẽ và phải mặc áo tràng. Vào trai đường, nghe tiếng chuông thứ nhất, đứng chắp tay trang nghiêm. Tiếng chuông thứ hai, xá một xá. Tiếng chuông thứ ba, nhẹ kéo ghế ngồi xuống. Khi ngồi trên ghế, nhớ vén vạt áo phía sau cho gọn, không để thòng xuống đất. Khi gắp thức ăn, phải lưu ý tay áo rộng, nhớ giữ đừng chạm vào thức ăn. Trước khi dùng cơm, chúng ta phải cúng nghi thức quá đường. Ngón cái và ngón áp út của bàn tay phải bấm lại, co sát vào lòng bàn tay. Ba ngón tay còn lại vươn thẳng lên. Ngón giữa và ngón áp út của tay trái co lại. Ba ngón còn lại cũng vươn thẳng lên, tạo thành thế kiền ba chân vững chắc. Bát cơm được đặt vào giữa. Khi nghe quý thầy xướng tụng nghi thức cúng, chúng ta dùng tay trái nâng bát đưa lên ngang tầm nhìn của mắt, tay phải kiết ấn và đặt ngón út cao một lóng ngang miệng bát. Sau phần xướng tụng, cũng như quý thầy đã làm phép xuất sinh xong, chúng ta phải lắng nghe lời chú nguyện của quý thầy để nhiếp tâm thực tập tam đề và ngũ quán. Nhưng trước khi dùng ba muỗng cơm và hành trì năm phép quán, chúng ta dùng hai tay nâng bát để ngang trán. Mỗi tay chỉ sử dụng ba ngón là ngón cái, ngón trỏ và ngón giữa. Sau đó chúng ta nhẹ nhàng để bát trên lòng bàn tay trái, tay phải cầm muỗng múc ba muỗng cơm. Mỗi muỗng chỉ múc một ít tượng trưng, không nên múc đầy muỗng, và quán tam đề. Khi quán tam đề xong, chúng ta để muỗng úp xuống trong bát và quay về phía trước. Tay phải đặt dưới tay trái, nâng bát cơm ngang chấn thủy và thầm niệm tưởng về ngũ quán. Khi ăn, dùng muỗng múc cơm và đũa gắp thức ăn. Không nên chống tay trên bàn múc cơm ăn. Lưng ngồi thẳng vững vàng. Không được vừa ăn vừa nói chuyện, nên giữ im lặng. Không ăn quá nhanh, nhưng cũng không quá chậm, nên ăn vừa chừng với đại chúng. Không được gãi đầu làm bụi bay vào thức ăn hay bay sang người khác. Nếu bị nhảy mũi hay sặc cơm, phải nhanh nhẹn cúi xuống quay ra phía sau để tránh phun trúng người ngồi cạnh. Chẳng nên khạc nhổ hay nhai thức ăn ra tiếng. Hạn chế tối đa tiếng khua chén đũa. Trong mâm cơm nếu có thức ăn ngon, không nên khởi tâm tham ăn gấp nhiều, làm lấn phần người khác. Riêng với thức ăn không ngon cũng vậy, cũng không nên chê bai hay chừa bỏ. Nếu cần gấp món gì ngoài tầm tay, phải ra hiệu nhờ người khác chuyển tới giùm. Không được gọi to, nói lớn hay tự tiện đứng dậy lấy. Dùng cơm xong, xỉa răng nên tế nhị, lấy tay che miệng. Không chống tay, xỉa răng hay ngậm tăm. Uống nước phải rót ra bát, nâng lên bằng hai tay và uống cũng thật chậm rãi. Ăn xong trước phải ngồi yên lặng, đợi mọi người ăn xong rồi mới đứng dậy cùng đi. Dùng cơm xong, nghe tiếng chuông thứ nhất, đứng dậy, kéo ghế nhẹ ra và chắp tay lại. Tiếng chuông thứ hai, xá xuống. Tiếng chuông thứ ba, đi ra. phần oai nghi. Nếu đã một lần tham dự khóa tu, chúng ta biết có một cử chỉ rất đẹp mà mỗi khi gặp nhau, chúng ta đều vui vẻ trao tặng cho nhau. Nhất là khi gặp quý thầy, chúng ta lại càng cung kính hơn, đó là cử chỉ xá chào. Khi xá, chúng ta không đứng xa quá 3 mét, vì có thể người chúng ta muốn xá khó biết, khó cảm nhận, rồi không đáp lễ được. Cũng không nên đứng chỗ cao xá xuống, vì không thể hiện được vẻ cung kính trong phép xá chào. Chúng ta không được vừa đi vừa xá, bởi đã không chánh niệm lại mất oai nghi. Nhất là không được xá một tay, không cầm kinh sách hay bất cứ vật gì trên tay mà xá. Đang làm việc hoặc tay bị dơ bẩn, có thể không xá. Ngay cả việc chúng ta chắp tay xá người liên tục mà thân vẫn đứng thẳng không khom. Cho đến việc khom người quá ít mà tay đã xà thòng xuống quá nhiều. Hoặc vừa ngồi vừa xá. Vì tất cả cử chỉ xá chào này chỉ là hình thức bên ngoài, thật sự chưa thể hiện được thái độ cung kính của người muốn xá. Khi thấy và biết được những điều này, quý Phật tử chúng ta phải cố gắng thực tập cách xá chào sao cho trang nghiêm, cung kính, để mình và người đều có niềm vui. Nhất là khi đến chùa và lúc ra về, chúng ta phải cung kính xá chào thầy trụ trì. Hành lễ trên chánh điện, chúng ta không đứng giữa, vì đó là vị trí dành cho thầy trụ trì hay những thầy lớn, hoặc phòng những người đến sau có chỗ lễ lại. Chúng ta cũng không đi ngang qua chỗ người đang hành lễ, vì như thế sẽ mất sự kính trọng. Đặc biệt, chúng ta không nên lên chỗ bục hành lễ của chư tăng. Khi lễ Phật tại chánh điện, nếu có nhang thắp trong lư rồi thì không nên thắp thêm. Không tùy tiện đánh chuông, trống, mõ, khánh. Không tranh giành chỗ ngồi, không được ngồi lại. Khi chư tăng dùng cơm, cạo tóc, đọc kinh, làm việc, chúng ta không nên hành lễ. Nếu quý Phật tử có duyên sự muốn thỉnh tăng cần cầu việc gì, phải mặc áo tràng, hai tay bưng khay lễ đặt lên trên bàn, rồi chúng ta lạy một lạy, sau đó đứng lên quỳ xuống tác bạch. Nếu không tiện theo nghi thức trên thì chúng ta đứng trang nghiêm, xá một xá rồi tác bạch. Sau khi chư tăng hoan hỷ hứa khả, chúng ta cung kính lễ lạy ba lạy, hoặc xá ba xá rồi từ tốn lui ra. Cúng dường tam bảo là bổn phần của người Phật tử tại gia, nhằm góp phần hộ trì tam bảo và hoằng dương Phật pháp. Nếu cúng dường tịnh tài, nên để vào phong bì trên đĩa nhỏ và đặt trên bàn. Không nên cầm tiền trao tay hoặc nhét vào túi áo chư tăng, vì như thế sẽ thiếu lịch sự và không tế nhị. Tướng đi, khi đi, dù trong nhà hay ngoài đường, người Phật tử lúc nào cũng giữ tướng đi sao cho khoan thai, nhẹ nhàng, chững chạc. Chúng ta không liếc ngó hai bên, vì như thế sẽ mất oai nghi, thiếu chánh niệm. Khi đi, chúng ta phải lặng im để thực tập quán niệm. Nếu không, chúng ta có thể giẫm đạp rất nhiều những sinh vật nhỏ bé khác đang tồn tại trên mặt đất. Và như thế, vô tình, chúng ta làm tổn giảm lòng từ bi trong chính tự thể của mình. Do vậy, chúng ta phải luôn giữ chánh niệm. Khi đi, chúng ta không được kéo guốc dép, giẫm lên nền thành tiếng. Nên hạn chế vừa đi, vừa đánh đưa tay lên xuống quá cao, cũng không vừa đi, vừa mặc, hoặc cởi áo tràng, không vắt áo tràng trên vai. Chúng ta nhớ phải luôn nhường bước cho người lớn, không được đi trước mặt, mà phải từ tốn đi phía sau quý thầy. Không mặc áo tràng vào nhà vệ sinh. Trước khi vào phải gõ cửa 3 tiếng. Khi ra phải sửa quần áo gọn gàng. Cẩn thận đừng để áo dính trong quần. Khi đứng, chúng ta không được đứng dựa ghế, dựa cột, dựa tường, đứng chắp tay sau lưng hay đứng chống nạnh. Khi đứng nói chuyện với chư tăng, nên đứng nghiêm chỉnh, hai tay có thể chắp lại hay buông xuống. Khi hành lễ, tụng kinh, phải đứng ngay ngắn, nghiêm chỉnh, hai tay luôn chắp cung kính trước ngực, không quay qua, quay lại, hoặc nói chuyện với nhau, cũng không được đi tới đi lui làm mất trật tự. Không đứng nơi cao nói chuyện hay kêu gọi chư tăng dưới thấp, vì như thế đã không có sự kính trọng quý thầy, lại còn làm mất oai nghi. Tướng ngồi. Khi ngồi, chúng ta giữ lưng cho thẳng. Nếu ngồi trên ghế, hai chân thòng xuống, phải để ngay ngắn trên đất. Không nên ngồi khom, ngồi úp mặt lên bàn. Cũng không ngồi tréo chân, gác chân này lên chân kia, gác lên ghế, lên bàn. Không vừa ngồi vừa rung đùi hay lắc lư hai chân. Không ngồi nới rộng hai chân. Không ngồi một chân trên ghế, một chân dưới đất. Không ngồi chống hai chân trên mặt ghế. Cũng không nên ngồi chồm hổm trên ghế. Trong khi ngồi, nếu thấy quý thầy đi ngang, chúng ta phải đứng dậy cung kính xá chào. Trong giờ tụng kinh hay giờ tịnh tọa niệm Phật, chúng ta phải luôn giữ thân ngay ngắn, lưng thẳng và thật vững chãi. Không nên ngồi duỗi thẳng chân. Khi tiếp xúc với quý thầy, thầy cho phép ngồi, chúng ta mới được ngồi. Không được tự ý ngồi trước. Đến giờ nằm ngủ hay nghỉ ngơi, chúng ta không nằm nghiêng hông bên trái, vì rất dễ bị ép tim. Máu khó lưu thông nên dễ dẫn đến ác mộng. Chúng ta có thể nằm ngửa với tư thế thân ngay thẳng, hai chân khép lại, lấy mền che phần dưới bụng cho kín đáo. Không nên nằm sấp vì buồng phổi bị ép sẽ khó thở. Chúng ta cố gắng tập nằm theo thế kiết tường, tức nằm nghiêng hông bên phải, hai chân đặt chồng lên nhau, miệng ngậm, tay phải gối đầu, duỗi tay trái để xuôi trên mình, tâm tưởng nghĩ nhớ, thường luôn chánh niệm. Đây là tư thế nằm rất an lành, tốt đẹp, vừa trang nhã, lại vừa có lợi cho sức khỏe. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, Trên đây là tất cả những gì thuộc về oai nghi tế hạnh mà ban tổ chức khóa tu Phật thất chúng tôi đã sắp xếp trình tự, bố cục và đã chuyển quay trực tiếp sang hình ảnh để giúp quý Phật tử tham dự khóa tu dễ dàng thấy biết và nắm vững về các oai nghi cần thiết để thực hành. Oai nghi và tế hạnh có rất nhiều, tùy theo nơi có sự khác nhau. Nhưng với đạo tràng khóa tu Phật thất chúng tôi, dù biết quý Phật tử về đây tham dự khóa tu, ai ai cũng đều ý thức tự giác cao, luôn luôn tôn trọng nội quy cũng như gìn giữ oai nghi trong những ngày tu tập. Nhưng rồi đâu đó trong số lượng cả ngàn quý Phật tử về tham dự, chúng tôi thấy thấp thoáng không ít những người mà oai nghi, tác phong chưa thông thạo, chưa thuần thục. Trên cơ sở đó, ban tổ chức chúng tôi đã chuyển quay bằng hình ảnh thực tập mẫu về phần oai nghi. Cũng chỉ vì đáp ứng nhu cầu của phần đông quý Phật tử tham dự khóa tu mong muốn, cho nên những oai nghi này chỉ áp dụng duy nhất tại đạo tràng niệm Phật Hoằng Pháp. Chúng tôi biết dù đã cố gắng chọn lọc hình ảnh cũng như phân bố mọi thứ thật logic, khoa học, nhưng rồi vẫn không sao tránh khỏi những thiếu sót vụng về. Vì thế, ban tổ chức khóa tu chúng tôi kính mong toàn thể quý Phật tử vui lòng bỏ qua cho, cũng như có thể hoan hỷ đóng góp thêm nhiều ý kiến hay để lần sau chúng tôi sẽ củng cố và hoàn thiện. Kính chúc toàn thể quý Phật tử luôn được an lạc và bình yên trong vần hào quang nhiếp thọ của Đức Phật A Di Đà. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát.